This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 4 giờ. Kính mời quý vị đến với chương trình. Và kính mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyễn. Và thưa quý vị, chương trình Sức khỏe và Dinh dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn vào mỗi thứ năm hàng tuần từ 4 giờ đến 4 giờ 20. Và bác sĩ Đỗ Nguyễn từ Trung tâm Cột sống và Sức khỏe Toàn năng, nơi chỉnh xương, chăm cứu và dinh dưỡng, tọa lạc tại góc đường Plano và Campbell ở thành phố Richardson. Số điện thoại để quý vị liên lạc với bác sĩ đó là 972-664-1294, 972-664-1294. Và trung tâm cuộc sống của bác sĩ Đỗ Nguyễn và Tân Lương thì chuyên trị các chứng đau nhức, đau cổ, đau lưng, đau bả vai, đau đầu gối, tê tay, tê chân, đau thần kinh tọa, nhức đầu kinh niên và mất ngủ. Và bác sĩ kết hợp giữa y di học xưa và nay để điều trị mà không cần tới thuốc tây và mổ xẻ. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì liên quan tới sức khỏe của mình, xin hãy gọi 817-899-4110, 817-899-4110. Bác sĩ Đỗ Nguyễn sẽ giúp đỡ và trả lời cho quý vị. Và trên đường dây Thanh Hà xin chào bác sĩ Đỗ Nguyễn, và hôm nay bác sĩ khỏe không ạ?
Dạ vâng, dạ xin kính chào quý vị của đài. Dạ mến chào chị Thanh Hà. Dạ hôm nay Đỗ khỏe, chị Thanh Hà có khỏe không?
Dạ, và Thanh Hà cũng may mắn, cũng được khỏe. Cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Nó sức khỏe là tốt rồi chị Thanh Hà ha.
Dạ, mặc dù mấy bữa nay thời tiết không có được đẹp lắm, phải không bác sĩ?
Dạ vâng, dạ mấy nay thời tiết chúng ta ở vùng Dallas này xấu, chị, bị mưa, tuyết rồi đá. Rất là nhiều bệnh nhân đã bị té ngã do vấn đề thời tiết xảy ra.
Dạ.
Hôm nay Đỗ muốn mượn chương trình này chúng ta nói sơ qua những cái vấn đề mà chúng ta thường gặp khi mà cái thời tiết xấu là chúng ta bị trật chân và té ngã. Thì thông thường xảy ra những triệu chứng như bị bong gân, gãy xương. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề này.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Một lần nữa, quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề sức khỏe của mình, xin hãy gọi vào 817-899-4110. 817-899-4110 để hỏi bác sĩ Đỗ Nguyễn, và bác sĩ sẽ giải thích cho quý vị hiểu rõ. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa nói thì với thời tiết xấu rồi trơn trượt đó, thì mỗi lần mà mình thí dụ mà có người nào không may bị trượt chân đó, thì thí dụ mà về cái dây chằng đó thưa bác sĩ,
yeah,
thì nó có nguy hiểm đến cho cơ thể của mình không bác sĩ?
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Thanh Hà. Dạ thưa quý vị, thì vấn đề chúng ta té ngã rất là nguy hiểm với người lớn tuổi và trẻ em cũng vậy. Nhưng mà nói tóm tắt lại, nếu quý vị nếu khi một mai chúng ta bị té ngã thì quý vị phải để ý cái chỗ chúng ta bị té ngã nó bị sưng, nó bị chảy máu hay nó bị phù nề như thế nào, và từ đó chúng ta phải tìm cách gọi là đi tới bác sĩ để tham khảo, để cho chúng ta bị bong gân hoặc bị gãy xương. Tại có nhiều trường hợp với chị Thanh Hà và quý khán giả đồng gặp tuần qua đó,
yeah,
rất là nhiều quý vị khi bị té ngã tưởng đâu mình bị bong gân thôi, rồi họ nghe lời bạn bè mách chỉ làm cái này làm cái nọ, làm cho cái vết thương chỗ bong gân càng trở nên nặng hơn. Và một vài trường hợp họ tưởng là bong gân nhưng mà bị gãy xương, mà nếu chúng ta không biết cách chăm sóc vấn đề gãy xương thì làm cái vết thương chỗ gãy xương càng lớn hơn, rồi từ đó làm ảnh hưởng tới cái sự bị tật ngay chỗ tay của chân của chúng ta, đều là những di chứng rất là lớn. Thành thử hôm nay Đỗ sẽ nói rõ thêm chi tiết cho quý vị biết phân biệt giữa hai cái bong gân và gãy xương như thế nào. Người Việt chúng ta đó quý vị, thường thường khi chúng ta bị chặt chân ngay chỗ mắt cá chân thì chúng ta gọi là bong gân. Nhưng thật sự ra đó, cái bong gân chúng ta gọi đây nó không đúng theo từ y khoa của bên nước Mỹ này. Tại vì chúng ta, chỗ mà chúng ta bị mắt cá chân đó quý vị, chúng ta gồm có là xương nè, và chúng ta có dây chằng nè, dây gân nè và cơ bắp. Thì theo định nghĩa mà y tế bên nước Hoa Kỳ này đó, khi chúng ta mà bị dây chằng đó quý vị, chúng ta gọi là sprain, đi ra mặt là sprain ankle. Mà khi chúng ta bị rách dây gân đó, chúng ta gọi là strain tendon, rách cái dây gân. Rồi bị gãy xương là fracture, cái bone. người Việt Nam chúng ta không có phân biệt giữa dây chằng và dây gân. Yeah. Chúng ta gọi tóm tắt một từ là bông gân.
Yeah.
Dạ vâng. Thì cái bông gân đây đó quý vị, theo người Việt Nam chúng ta định nghĩa đó là cái tổn thương dây chằng. Thì một cái dây chằng là nó giải mô quý vị, nó dai chắc nối liền giữa hai xương với nhau là một khớp và nhiều khớp gần xung quanh nó. Thì khi mà chúng ta bị bong gân, theo định nghĩa của dân gian Việt Nam chúng ta đó, là bong các tổ chức bám quanh khớp, có một chấn động, rồi dẫn tới chúng ta bị đau nhức, sưng phù nề. Chúng ta thường gặp nhất đó là bong gân ở cổ tay, mắt cá chân, bàn chân và khớp gối. Nguyên nhân gây bong gân như vậy thì là tôi nói rồi là chúng ta do bị té ngã, do thời tiết và tai nạn, sự cố khi chơi thể thao, khi chúng ta nâng đỡ vật gì đó chúng ta chuyển hướng quá nhanh, chúng ta vặn người quá nhanh làm dây chằng khớp bị kéo căng ra rồi bị tổn thương ở chỗ đó. Cũng do chúng ta đi giày cao gót nữa quý vị, rồi chúng ta chạy nhanh hoặc là bước chặt thềm, vận động sai tư thế, chúng ta chống đỡ khi bị té ngã là chúng ta bị viêm rồi sưng dẫn tới bong gân. Thì bong gân nó có nhiều mức độ khác nhau, nó có ba mức độ khác nhau quý vị. Mức độ nhẹ đó thì dây chằng ngay chỗ khớp xương nó bị giãn nhưng không bị rách và đứt gân quý vị. Bong gân vừa đó thì một phần và một chùm của dây chằng ngay chỗ đó nó bị rách nhưng mà khớp nó không có bị lạc lè, vẫn vững chắc ở chỗ đó, thì bị cắt ở bên trong thôi.
Yeah.
Còn khi bong gân dạng nặng đó là dây chằng của một khớp bị đứt, là dây chằng bị bóc khỏi một đầu xương và bị đứt đôi, làm cho khớp xương bị lỏng lẻo, chúng ta thấy lạc lè, thì đó là khi chúng ta bị bong gân loại nặng.
Dạ vâng, Thanh Hà đang có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Và Thanh Hà xin nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Và Thanh Hà xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình Sức khỏe và Dinh dưỡng với bác sĩ Đỗ Nguyễn. Hello.
Dạ, xin chào Thanh Hà, xin chào bác sĩ Đỗ ạ.
Dạ, xin chào
chị. Xin chào.
Xin cho biết quý danh của chị đi.
Dạ vâng, em tên là Lucy ạ.
Dạ, mời chị Lucy.
Dạ. Thưa bác sĩ, tôi có câu hỏi là năm nay tôi 54 tuổi rồi, hồi tuần rồi đó, tự nhiên cái tôi đột nhập bị nhức đầu mà nó đau lắm, và lúc đó áp huyết á thì nó là 178/95.
Dạ vâng.
Dạ, mà từ trước giờ thì áp huyết rất là tốt, tự nhiên nó bị như vậy. Thì khi đi xem bác sĩ vô lúc tôi vừa được chi thì họ không có cho uống thuốc gì hết, họ scan cái đầu thì họ nói không có bị vấn đề gì hết, họ cho đi về. Đi follow up với bác sĩ Stanley á thì họ cũng không làm gì hết. Họ lấy PET test, xong rồi họ lấy hệ sơ gân cái ECG. Sau đó thì tôi gọi lên thì họ cho mua thuốc uống.
Dạ vâng.
Dạ, uống thuốc thì uống cái thuốc mà một ngày một viên thôi. Và lúc ăn Antinolo gì đó, một ngày một viên 50mg. Nhưng mà bây giờ tôi uống một ngày một viên đó, có cái người bạn đó, họ bày ra như vậy nè. Là chị nấu nước nấu chả với chừng vài nắm lịch chi nhé, với nước la hán quả nấu nước uống mỗi ngày. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu tôi uống thuốc bác sĩ đã cho tôi uống một ngày một viên rồi á, mà tôi nấu cái nước kia tôi uống kèm theo đó thì có được không?
Dạ vâng, thì các câu hỏi của cô Lucy, trước tiên đó là cô bị nhức đầu bất kinh niên không cô, hay là bị nhức đầu?
Dạ không, cái này đột nhiên là bị cấp một lần, đây là lần, dạ đây là lần đầu tiên bị.
Dạ, lần đầu tiên
bị bao giờ hết mà nó bị đau lắm, đau mà cứng cái đầu luôn, mà mình đã nói là đau mà đau lăn lộn luôn á, đau ôm cái đầu luôn mà.
Khi mà cô nói cô đi bác sĩ đã chụp hình CT scan cái não của cô rồi đúng không?
Dạ có, ở lúc mà trên emergency á thì họ có scan cái đầu rồi.
Dạ vâng. Thì cái mà cô nói cái đó đó có thể một phần đó là do cái đốt sống cổ nó bị thoái hóa đó cô, làm cho dây thần kinh mạch máu không lưu thông được, làm nhức đầu lúc đó như vậy. Rồi hiện tại bây giờ cô còn nhức đầu hay không?
Bây giờ thì nó hơi nặng nặng cái đầu, áp huyết thì vẫn còn cao, thì tôi thấy nó nặng nặng cái đầu thôi.
Dạ vâng. Thì cái mà cô nói cô đang dùng thuốc, với dùng bài thuốc dân gian á, thì cô nên theo dõi bác sĩ đình của cô để họ coi có nên dùng hay không, để khi mà chúng ta dùng thuốc tây đó cô, chúng ta không tránh, không nên dùng bài thuốc dân gian. Tại nhiều khi hai cái đó nó sẽ tác dụng, nó làm cho phản ứng, nó không có hiệu quả, tức là bao nhiêu khoảng phản ứng cũ xảy ra, nó làm cho cái thuốc không còn hiệu nghiệm nữa, hoặc làm cho chúng ta bị những cái biến chứng sau này. Thì cách tốt nhất là cô có thể hỏi bác sĩ mà đang theo dõi cô đó, có thể dùng thêm cái phương thuốc này hay không. Thì những cái phương thuốc dân gian chúng ta dùng mà chung với là thuốc tây đó cô, thì có nhiều cái hậu quả biến chứng mình không biết trước được thì không có tốt. Thì thứ nhất là cô phải quan tâm vấn đề đó, thì nhiều khi đó máu không lưu thông được cũng làm chúng ta bị nhức đầu là một. Rồi đốt sống cổ làm cho chúng ta có bị nhức đầu được nữa. Cái não chúng ta khối u cũng bị nhức đầu thì não cô không biết vấn đề gì rồi thì có thể đó là do mạch máu không lưu thông được là một, hoặc là do cái tế bào nên gọi là do đốt sống cổ chúng ta bị thoái hóa làm dây thần kinh không lưu thông được cũng là bị nhức đầu. Thì cô có thể xin bác sĩ đó đi chụp hình cái cổ nếu mà cô vẫn còn bị tiếp tục đau đầu.
Hồi trước là có đi lâu rồi đi khám á, thì về cái cổ thì có nói là bị thoái hóa cuộc sống cổ thì sẽ như là thứ hai thứ ba vậy rồi.
Vậy đúng rồi đó cô, vậy đúng rồi đó, đó là nguyên nhân tại sao mà cô bị nhức đầu, bác sĩ không tìm ra được bệnh ở trên não là do cái đốt sống cổ gây nên. Anh thấy bây giờ cái quan tâm đầu tiên cô cần làm là nên điều trị cái đốt sống cổ chứ không có đi làm những cái phương thuốc dân gian như vậy.
Dạ. Còn nếu mà uống cái thuốc áp huyết kia là có cần phải uống thuốc không bác sĩ?
Cô nói làm sao, cô nói xin cô vui lòng nói lại.
Dạ, bác sĩ gia đình á có cho uống cái thuốc Atenolol 50mg một ngày một viên á. Thì bác sĩ
cô tiếp tục dùng, cô tiếp tục dùng cái đó nhưng mà đồng thời cô cũng nên đi điều trị cái đốt sống cổ. Đốt sống cổ là cái nguyên nhân làm cho cô bị đau đầu.
À, dạ vâng. Dạ. Cái đó là mình xin bác sĩ gia đình cho mình đi chụp hình phải không bác sĩ?
Đúng rồi, nếu mà cô xin bác sĩ gia đình được đó thì nên đi chụp hình MRI trực tiếp luôn, khỏi qua giai đoạn X-ray nếu mà họ đồng ý. Tại hình MRI sẽ cho cô biết cái chi tiết là cái dây thần kinh hoặc là cái đĩa đệm đốt sống nào nó bị chèn ép thì từ đó điều trị sẽ dễ dàng hơn.
Dạ. Thì bây giờ mình xin mình cho bác sĩ nói lại, bây giờ mình xin đi cho chụp, đi xin chụp hình gì ạ?
Nếu mà cô xin bác sĩ gia đình đi chụp hình MRI cái vùng cổ là cái nách á, cái vùng cổ đó được thì rất là tốt. Còn nếu mà xin không được thì chụp X-ray cũng được, cũng tạm, nhưng mà cô nên gán làm sao xin được cái hình chụp MRI thì sẽ tốt cho cô hơn.
Dạ, MRI đi, tại vì hồi xưa được chụp X-ray rồi.
Dạ, cô xin chụp MRI đã, thì cô đã chụp rồi, cô xin chụp MRI nhé.
Văn phòng bác sĩ có chụp cái đó không ạ?
Dạ, thường thường cái MRI là ở những trung tâm chuyên chụp hình họ mới có cái máy đó, có cái máy đó cả mấy triệu đô là vì họ không có chỉ X-ray thôi. MRI
dạ, vâng.
Chụp ở trung tâm chụp hình và nhà thương thôi nha cơ.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn cô Lucy. Dạ, vâng.
Cảm ơn Thanh Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lucy rất nhiều. Dạ vâng, thưa bác sĩ. Để Thanh Hà giới thiệu với, để đọc lại số điện thoại cho quý vị. Dạ, thưa quý vị, số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để hỏi bác sĩ Đỗ Nguyễn về vấn đề cột sống của quý vị. À, và hôm nay chúng tôi nói về vấn đề dây chằng, bong gân, gãy xương, vân vân. Và thưa bác sĩ Đỗ Nguyễn, cũng như câu hỏi của chị Lucy hồi nãy ấy, thì nói về chỉ bị nếu mà chỉ bị nhức đầu thì có thể nguyên nhân là bị cái đốt sống ở cổ. Thì thưa bác sĩ, thí dụ mình nằm ngủ mà mình nằm trên một cái gối mà nó bị trật hay mình nghiêng cái đầu quá thì nó có ảnh hưởng tới cái cột sống cổ của mình không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, các bác sĩ rất là hay thưa quý vị. Người Việt chúng ta có nhiều người đó thì thích nằm gối cao, nhiều người không thích nằm gối. Nằm gối rất quan trọng quý vị, gối cao hoặc là không có gối cũng rất là nguy hiểm. Khi mà gối cao đó làm cho chúng ta đầu chúng ta đẩy về phía trước, làm cho chúng ta mắc dầm cung cổ và bị thối quá cột sống cổ. Chúng ta không có kê đầu gối đó thì thấp quá cũng làm chúng ta bị hư đốt sống cổ. Thì chúng ta chỉ nằm một đốt sống gối vừa thôi nha quý vị, là không cao không thấp, vừa đủ kê làm cho chúng ta thấy được một đường thẳng từ lỗ tai xuống bả vai, xuống mắt cá chân của chúng ta thành một đường thẳng. Nếu chị thấy đường thẳng nó bị lệch đi thì cái đường thẳng nó gối đó nó quá cao hoặc quá thấp thì không có tốt cho chúng ta. Cái gối chúng ta nằm ngủ rất là quan trọng, làm cho chúng ta đốt sống cổ bị thoái hóa và lâu ngày dẫn tới tình trạng bị đau nhức đầu như trường hợp của cô Lucy ở đây, hoặc là chúng ta bị dẫn tới tình trạng bị thoái hóa là chúng ta bị tê tai, đau nhức bả vai.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đỗ Nguyễn rất nhiều, bởi vì cái gì cũng phải có nguyên nhân, mà nếu mà mình không biết thì mình cứ làm như vậy hoài thì nó mới thành ra thành một cái bệnh nan y. Mà dạ, thỉnh thoảng Thanh Hà cũng bị cái kiểu giống như chị Lưu Lucy, thì nhiều khi có bữa Thanh Hà ngủ thức dậy sao mình thấy đau đầu quá, rồi uống liền, dạ, liền hai viên thuốc liền. Nhưng mà tuy nhiên mà mới Thanh Hà bữa nay rất là may mắn làm việc với anh, được hỏi nói chuyện với bác sĩ thì mới biết được cái sẵn cái câu hỏi của chị Lucy, thì Thanh Hà hỏi luôn là bởi vì đúng ra là cái thoái hóa cột sống cổ là do những cái thói quen thường ngày của mình mà mình không biết, cho nên nó mới thành ra như vậy. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thanh Hà xin mời vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, rồi.
Dạ,
Dạ, xin dạ. Cho Thanh Hà biết tên chị được không?
Dạ, em tên Katie.
Dạ, chị Katie hả? Katie hả? Dạ, dạ vâng, dạ. Chị.
Dạ,
chào
bác sĩ, em
mắc
mỏi. Dạ,
vâng.
Cô em, năm nay là 42 tuổi.
Dạ, vâng.
Câu hỏi của em là, ổng bị cứ đau lưng hoài, bị năm nay.
Chị Kỳ thì ơi, độ không nghe rõ được chị, được rõ lắm, làm ơn chị vui lòng đọc câu hỏi giùm độ nhé.
Dạ, chị Cathy có thể tránh xa cái radio xíu và nói rõ hơn một lần nữa.
Dạ.
Dạ rồi.
Ông xã của em 2 tuổi rồi, nhưng mà ông bị đau lưng tầm như là 10 năm nay. Ông cứ đau cái thắt lưng hoài.
Dạ vâng.
Có lúc đau thiệt là đau, có lúc thì đau cười, nhưng mà thấy công việc của ông thì ổng đứng nhiều, mà cứ đi bác sĩ thì bác sĩ biết tên cũng giảm cao thôi. Bác sĩ có năng nghĩ bác sĩ là để gửi đi chụp hình đi này họ, mà bác sĩ xác không chịu làm như vậy.
Dạ,
thì bác sĩ nghĩ coi là như thế nào ạ?
Dạ vâng, dạ cám câu hỏi của chị rất là hay quý vị. Rất là nhiều nhân Việt Nam chúng ta gặp cái trường hợp rất là nhiều. Thì khi quý vị chọn một bác sĩ gia đình đó, mà nếu chúng ta yêu cầu người bác sĩ gia đình không gửi chúng ta đi làm những cái phương pháp tiếp theo mà cứ cho chúng ta tiếp tục thuốc uống như vậy, thì chúng ta có thể, chúng ta có quyền nha quý vị, đó là bệnh, cái quyền lợi của bệnh nhân, chúng ta có quyền thay đổi bác sĩ gia đình khác. Tại bên Mỹ này đó quý vị, bệnh nhân là có quyền priority, tức là có quyền đầu tiên hết, là chúng ta có quyền biết về sức khỏe của chúng ta một cách tường tận. Thành thử khi quý vị bị đau lưng triền miên lâu năm như vậy, 10 năm rồi mà bác sĩ không có gửi quý vị đi chụp hình, thì đề nghị đầu tiên độ khuyên quý vị đó là gì, có thể chuyển một bác sĩ gia đình khác được. Ở đây chúng ta hoàn toàn có quyền tự do đó, đó nha quý vị, các quyền loại của bệnh nhân, chúng ta có thể quyền đổi bác sĩ khác. Tại vì bệnh mà chúng ta đã 10 năm rồi là rất là lâu rồi quý vị, quý vị khai đi đây thì độ đề nghị chị có thể chuyển bác sĩ gia đình khác, chúng ta xin đi chụp hình X-ray hoặc là MRI. Quý vị ơi, cái hiện tại bây giờ đó, những cái technology mới đó quý vị rất là hữu hiệu trong việc chẩn đoán bệnh. Chúng ta rất là giỏi nhưng mà chúng ta không thể nào thấy tường tận ở bên trong bằng những máy móc tân tiến bây giờ. Máy chụp hình X-ray, X-quang hoặc là MRI cộng hưởng từ. Những người bị đau lưng lâu năm như vậy, tức là họ có vấn đề với cột sống của họ. Một là bị thoái hóa cột sống, bị gai cột sống, hoặc là bị chèn ép dây thần kinh bởi điện tạo nên. Thì chúng ta phải đi xin chụp hình để chẩn đoán từ một cách chính xác. Thì chúng ta mà uống thuốc hoài như vậy đó chị, dẫn tới tình trạng chúng ta bị lờ thuốc là một, và chúng ta bị dẫn tới những cái phản ứng phụ của thuốc là hai. Thì chúng ta phải biết căn bệnh của chúng ta như thế nào. Thì độ đề nghị chị, thứ nhất có thể xin chuyển bảo bác sĩ gia đình khác để chúng ta có cái quyền lợi được đi chụp hình để biết bệnh tường bệnh của mình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thêm một câu hỏi nữa là thì người có người nói là mình phải có giới thiệu bác sĩ, thì người ta có làm em online thì lấy mẫu điểm này ok hay chị trẻ hơn. Tại vì cái em cũng muốn tự đi làm ngoài trả túi á, nhưng mà sau đó nhớ là mình trả cả mấy ngàn chỉ là chụp MRI thôi, đúng không bác sĩ?
Dạ vâng, câu hỏi này cũng rất là hay chị. Như thế này, khi chúng ta đi tới một căn phòng bác sĩ nào, chúng ta đầu tiên thứ nhất là phải hỏi họ có nhận bảo hiểm chúng ta hay không. Chúng ta phải cho họ cái tin tức bảo hiểm của chúng ta để họ check thử coi bảo hiểm chúng ta nó ho và như thế nào, có đóng deductible cao hay không, có đóng copay của insurance cao hay không. Nếu như vấn đề mà trả tiền bằng thẻ insurance mà vấn đề deductible copay của insurance mà quá cao đó, thì quý vị có quyền hỏi là có chương trình nào trả bằng tiền túi thì nó sẽ rẻ hơn hay không. Rất là nhiều bác sĩ bên nước Hoa Kỳ mà quý vị, không phải Việt Nam, không đâu, nước ngoài cũng vậy, họ có những cái chương trình dành cho những người không có bảo hiểm trả bằng tiền túi rẻ hơn rất là nhiều. Thì quý vị có quyền hỏi cái vấn đề đó. Vấn đề thứ nhì đó chị, nếu mà cái tiền deductible của anh của chị ở nhà đó mà chụp cái hình MRI quá cao đó, có thể họ trả tới 1.500 đến 2.000 đồng lận. Thì ở những cái trung tâm độ quen biết đó, thì họ có thể cho bệnh nhân của độ chụp hình với giá là 350 đồng cái hình MRI. Thì nếu mà chị đi tới bác sĩ mà họ nói cái hình MRI tới cả 1.000, 1.200 đó hay là 2.000 đó, thì chị có thể gọi cho độ trở lại ở văn phòng, họ sẽ giới thiệu chị đi chụp hình cái MRI cho anh đó, chỉ tốn 350 đồng thôi. Còn có những cái chương trình khác như là chúng ta bảo hiểm có Obamacare, chúng ta income thấp thì có nhiều chỗ chụp hình hoàn toàn miễn phí. Thì tùy vào mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp thì họ có những giá đặc biệt cho những bệnh nhân nghèo.
Cảm ơn bác sĩ. Em
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị đã gọi tham gia chương trình, xin kính chào chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Cathy. Và cuối giờ Thanh Hà sẽ cho biết số điện thoại để chị có thể gọi cho bác sĩ. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa bác sĩ, bởi vì thời gian cũng đã hết cho nên Thanh Hà không đủ thời gian để mời những vị thính giả khác đang chờ trên đường dây. Và Thanh Hà rất là lấy làm tiếc và xin hẹn quý vị vào thứ năm tuần sau. Quý vị hãy chuẩn bị sẵn câu hỏi cho bác sĩ Đỗ Nguyễn. Thanh Hà rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian giải thích cho quý thính giả cũng như Thanh Hà hiểu rõ về vấn đề mà những cái bệnh như là bị đau thoái hóa cột sống này nọ đó, hay là bông gân này nọ. Thì hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian để mà nói rõ hơn. Dạ rất là tiếc. Và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và chúc bác sĩ có một buổi chiều cùng với gia đình thật là vui vẻ, đầm ấm và cẩn thận, bởi vì đường ở ngoài cũng còn trơn trượt rất nhiều thưa bác sĩ.
Dạ cảm ơn chị Thanh Hà. Trước khi đội rời khỏi làn sóng đội sinh, quý vị ghi số điện thoại xuống là 972-664-1294, 972-664-1294. Nếu gì có câu hỏi nào gì có thể gặp độ hoặc là gọi để thăm, để tư vấn hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Và cảm ơn quý vị đã tham gia theo chương trình tuần này. Xin kính chúc quý vị và gia đình, và chị Thanh Hà và gia đình nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và xin kính chào.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị, trung tâm cột sống của bác sĩ Đỗ Nguyễn và Tân Lương chuyên trị các chứng đau nhức, đau cổ, đau lưng, đau bả vai, đau đầu gối, tê tai, tê chân, đau thần kinh tọa, nhức đầu kinh niên và mất ngủ v.v. kết hợp giữa y học xưa và nay để điều trị mà không cần tới thuốc tây và mổ xẻ. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì về liên quan sức khỏe của mình, xin hãy gọi cho bác sĩ 972-664-1294. Và văn phòng của bác sĩ Đỗ Nguyễn tọa lạc tại góc đường Plano và Campbell ở thành phố Richardson. Một lần nữa quý vị có thể gọi cho bác sĩ Đỗ Nguyễn là 972-664-1294. Và sau một vài quảng cáo thương mại, kính mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo và xin đừng rời làn sóng 1600 AM.